Cha kính yêu của chúng con cảm ơn Chúa, tình yêu của Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài trên đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì để chúng con đến với lời của Ngài, chúng con mở lời Ngài ra. Lạy Chúa, xin dạy cho chúng con. Xin cho chúng con có tấm lòng khiêm nhu. Xin cho chúng con có tấm lòng thuận phục trước lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Làm thế nào mà cả một nhà thờ đột nhiên biến mất? Phải, bị đánh cắp. Giáo đường Nga 100 tuổi lần cuối cùng vẫn còn thấy vào tháng 7 năm 2008, rồi biến mất sau đó chỉ vài tháng.
Good morning, congregation. How can a church building suddenly disappear? Well, it did. It was stolen. The building was last seen in July 2008. The 100-year-old Russian church has disappeared just a few months later.
Những vị lãnh đạo tôn giáo ở một ngôi làng phía đông bắc Moscow đã mở định họ định là mở cửa lại cái nhà ngôi nhà thờ có tên là nhà thờ Chúa Phục Sinh bị bỏ hoang để phục vụ. Mà thử tưởng tượng mà xem. Họ ngạc nhiên như thế nào khi mà đến cái chỗ nhà thờ trước đây nó vẫn đứng đó, bây giờ chẳng còn thấy gì.
The Orthodox official in the village northeast of Moscow intended to reopen the abandoned Church of Resurrection and begin service again. Imagine their surprise when they came to the place where the church had stood and saw nothing.
Lấy cắp những cái đồ giá trị trong nhà thờ bỏ trống bởi những cái tên trộm là vấn đề phổ biến ở vùng nông thôn Nga. Nhưng mà cả một tòa nhà bị đánh cắp lại là một cái chuyện khác. Như vậy thì chuyện này đã xảy ra như thế nào?
It is a common occurrence in rural areas of Russia for vacant churches to their valuables stolen by thieves. But now the entire building itself has been stolen. How did it happen?
Từng viên gạch, từng khúc gỗ, vậy đó. Và chỉ trong vòng 3 tháng, dân làng gần đó đã gỡ sạch cả một cái cấu trúc và đem bán có 4 sen một viên gạch cho những con buôn.
Brick by brick, wood by wood, only in 3 months, the nearby villagers dismantled the whole structure and sold 4 cents per brick to the local businessman.
Thật là cái điều báng bổ. Như vậy đó, một vị tu sĩ ông gầm lên như vậy đó. Những người này phải nhận biết rằng bọn chúng đang phạm một cái tội thật là nghiêm trọng.
This is blasphemy, a local priest yelled. These people must realize that they have committed a grave sin.
Một cái người nào đó họ lên tiếng. Ồ, thật vậy à? Thế còn những lãnh đạo, còn hội thánh bỏ bê nhà thờ quá lâu thì sao? Và rồi người ta bắt đầu đổ lỗi cho nhau.
Someone said, oh really? What about leaders? What about the congregation that neglected the church so long? And people are starting to blame each other.
Đức Chúa Giêsu xây hội thánh Ngài. Và mỗi chúng ta là những viên đá sống được xây lên nhà Chúa. Và Satan á, thì nó sẽ làm tất cả những gì nó có thể làm được để mà nó tháo từng viên gạch làm đổ hội thánh. Và nếu mà nó không có làm biến một cách một đột ngột đó, thì nó sẽ tháo từng viên gạch.
Jesus built his church, and we are like living stones in the house of God. Satan will do his best to dismantle the church. If he can't cause it disappear suddenly, then he will break it down brick by brick.
Viên gạch á, mà nằm một mình thì giá trị chỉ có 4 xem. Nhưng nếu được kết chung với nhau, sắp đặt một cách hẳn hoi, sẽ nên đền thánh, nên nhà ở của Đức Chúa Trời.
The brick itself is worth only 4 cents. But if it is joined together with other bricks, they will all grow into a holy temple for the habitation of God.
Câu hỏi đặt ra cho chúng ta, làm sao để chúng ta có thể trở thành những viên gạch hữu ích mà được Chúa sắp đặt cách hẳn hoi ở trong nhà Ngài.
The question is, how can we become a useful brick fitted by God in his house?
Ephesians 2 câu 19-22 cho chúng ta một cái hướng đi rõ ràng.
và qua ba cái nguyên tắc là thật là giá trị. Thứ nhất, chúng ta là người nhà của Đức Chúa Trời. Chúng ta thứ hai là chúng ta là nhà được xây dựng bởi Đức Chúa Trời. Và cái thứ ba, chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời ngự.
Ephesians chapter 2 verse 19 to 22 offer us a clear path to follow in three valuable principles. We are the households of God, the house being built by God and the temple of God.
Ephesians đoạn 2 câu 19 cho chúng ta biết như thế này, dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời.
Verse 19. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of his household.
Chúng ta biết vương quốc nước trời là một cái chủ đề lớn của Kinh Thánh. Nhưng mà trong cái các cái chữ kế tiếp đó thì Phao-lô nói đến cái chữ nhà. Nước Chúa và nhà Chúa là hai lẽ đạo lớn. Nhưng mà trong phân đoạn này đó, chúng ta để ý thì thấy rằng Phao-lô ông đã có một cái sự lựa chọn rõ rệt. Ông tập trung vào cái chữ nhà của Đức Chúa Trời.
Kingdom of God is one of the major subjects of the Bible. In the following words, Paul refers to the words house. The kingdom of God and the house of God are two great truths. But in this chapter, Paul has a clear choice. He focused on the house of God.
Vậy thì điều trước tiên mà chúng ta cần ý thức, tôi cần phải học, chúng ta là người nhà của Đức Chúa Trời.
The first to be aware is that we are the household of God.
Nhiều năm trước thì cô Phương với tôi cùng một số các bạn trong Chúa đi thăm cái tàn tích của thành Efeso đổ nát. Khó có thể mô tả hết được cái sự phấn khích khi mà mình á được bước trên những cái con đường lát đá của cái thế kỷ thứ nhất, mà nơi đó mà Phao-lô ông đã từng bước đi.
A few years ago, Fern and I journeyed to the ruins of Ephesus with a group of Christian friends. It is impossible to describe the excitement of walking on the stone street where Apostle Paul walked in the first century.
Nhưng mà cái khoảnh khắc mà phải nói là thú vị nhất là khi chúng tôi gặp một cái nhà hát rất là đồ sộ. Và rồi đó, nếu mà quý vị có dịp đến thành Efeso, quý vị cứ chắc không thể mà không nhìn thấy. Đây là nơi Phao-lô đã rao giảng và người Efeso suốt 2 tiếng đồng hồ họ đã hò hét lớn thay là nữ thần Diên của người Efeso.
But the most exciting moments happened when we saw the huge theater. If you visit Ephesus, you cannot miss it. This was the place where Paul preached, and the Ephesians shouted for 2 hours, "Great Artemis of the Ephesians!"
Đức Chúa Trời đã can thiệp, chúng ta biết là cái câu chuyện đó, và hội thánh được thành lập. Nhưng mà như vậy thì ma quỷ nó không bỏ cuộc đâu, nó tiếp tục phá những gì Đức Chúa Giêsu xây dựng. Vì vậy cho nên nhiều năm sau thì Phao-lô nhắc cho những người Ê-phê-sô cái chỗ họ đang đứng. Câu 19 cho chúng ta biết là dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là người ở trọ nữa.
God intervened and the church was founded. However, the devil did not give up. They continued to rise up against what Jesus was built. So years later, Paul reminded them in verse 19, "Consequently, you are no longer foreigners and stranger."
Người lạ là người nào? Người lạ là cái người đứng bên ngoài hàng rào, ngó vào xem trong này chúng ta làm gì. Mà nếu có họ có vào trong đi nữa, họ chỉ được đối xử như là khách. Không, Phao-lô nói chúng ta không phải là người ở bên ngoài, anh em là người nhà của Đức Chúa Trời.
The stranger are the people standing on the other side of the church fence, looking at what we are doing inside. And if they come in, they will be treated as guests. No, Paul said that we are not stranger, we are the household of God.
Trong đức tin nơi Chúa thì mỗi chúng ta hẳn như là mình sống khác nhà phải không? Nhưng mà dù vậy, nay chúng ta là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời, vì Ngài là cha chúng ta. Và trong cái chỗ đứng ân sủng này, chúng ta có hai mối liên hệ. Một mối liên hệ thứ nhất là với Chúa và mối liên hệ thứ hai là với nhau ở trong Đấng Christ.
Through the face of God. Even though we live in different houses, we are now the member of God's family. God is our Father. By His grace, we have two relationships. The relationship with God and the relationship with our brothers and sisters in Christ.
Bây giờ thế lực tối tăm đó ở bên ngoài, nó nhìn vào chúng ta đang ngồi trong này. Thế lực tối tăm nó không muốn chúng ta phát triển mạnh. Thế lực tối tăm nó không muốn chúng ta tin kính. Nó không muốn chúng ta yêu thương. Nó không muốn chúng ta ân hậu, khích lệ, tha thứ. Nhưng mà ma quỷ nó thấy, muốn thấy là gia đình Đức Chúa Trời nó bị xé nát, bị tranh chiến, chống nghịch nhau.
The devil doesn't want to see our churches thrive with love relationships that are filled with godliness, grace, encouragement and forgiveness. He wants to see us torn apart, battling and against each other.
Cái điều đầu tiên mà ma quỷ nó tấn công là nó tấn công như thế nào quý vị? Điều đầu tiên ma quỷ nó tấn công là nó muốn tấn công vào mối liên hệ của tôi với Chúa. Là vì nếu mối liên hệ của tôi với Chúa mà đổ vỡ, lập tức tôi sẽ rắc rối ngay với anh em trong gia đình của Đức Chúa Trời.
Therefore, the first thing the devil wants to attack is my relationship with God. If my relationship with God is broken, I will have trouble with my brothers and sisters in Christ.
Vì chúng ta thứ nhất là chúng ta là người nhà của Đức Chúa Trời. Tuyệt vời lắm quý vị. Ngài là cha chung của chúng ta và chúng ta có mối liên hệ với Chúa và với nhau.
We are the household of God. He is our Father. We have a relationship with God and with our brother in Christ.
Đặc biệt lắm, Phao-lô ông bây giờ ông mới chuyển cái ý tưởng về gia đình Đức Chúa Trời. Ông nâng mình lên một cái nấc. Một cái nấc nữa là gì? Trong cái hình ảnh là cái nhà. Anh em là nhà Đức Chúa Trời xây.
Paul now turns the idea of God's household up to the higher level of house imagery.
Câu 21, câu 20, 21a, tôi xin được đọc. Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giê-xu là đá gốc nhà, cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt một cách hẳn hoi.
Verse 20 to 21, built on the foundation of the apostle and prophet, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone, in him the whole building is joined together.
Từ điển cho Kinh Thánh cho chúng ta biết cái từ mà đá góc nhà đó là cái viên đá đầu tiên được đặt đầu tiên trong cái việc xây dựng. Cái một cái nền tảng kiến trúc này nó phải có một cái viên đá đầu tiên làm cái nền tảng, rồi tất cả các viên đá khác được đặt theo cái viên đá này và nó xác định toàn bộ cấu trúc của cái building.
The Bible dictionary defines the cornerstone is the first stone set in the construction of masonry foundation. All the other stone will be set in reference to this stone, thus determine the position of entire structure.
Như vậy thì Chúa Giê-xu là viên đá gốc nhà. Có nghĩa là Ngài là đầu tiên, Ngài là nguồn gốc, Ngài là định hướng, là khuôn mẫu tổ chức của Hội Thánh. Tất cả đều về Chúa Giê-xu.
So Jesus is the chief cornerstone, the first stone to ensure the foundation, the origin, the direction, the organization pattern of the church. It's all about Jesus.
Câu 21, cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi trong Ngài.
In Jesus, the whole building being fitted together.
Ai được xây? Anh em. Anh em đã được dựng lên trên nền đó. Đây là hành động đã xảy ra trong quá khứ rồi. Đá gốc nhà đã được đặt trước rồi. Ngài là đấng đã chịu đựng cho cả cái nhà. Và sứ đồ, tiên tri và mỗi chúng ta là những cái viên gạch được sắp lên một cách hẳn hoi trong nhà đó.
Who was built? You. You were built on that cornerstone. This action was done in the past. The chief cornerstone has been placed. Jesus endures the building itself, then apostle, prophet, and each of us are bricks that continue to build on this solid foundation.
Như vậy hội thánh là Chúa xây chứ không phải ông mục sư xây, và cũng không phải ban chấp hành xây. Ngài là nguồn duy nhất của sự dạy dỗ, là sự sống và là sự phát triển của hội thánh.
Jesus is the one who builds the church, not pastor, not deacons. He is the only source of the church teaching of life and growth.
Nhưng mà làm thế nào mà Chúa Giêsu sắp đặt các viên gạch với nhau một cách hẳn hoi đấy?
How did he fit it all the bricks together?
Nếu tôi là viên gạch, nếu tôi là miếng gỗ, thì tôi là một phần trong cái nhà này, trong hội thánh Chúa. Nếu tôi được dự định để được sắp đặt trong hội thánh Ngài, thì Chúa sẽ cắt, Ngài sẽ đục, Ngài sẽ bào những sần sùi trong cuộc đời của tôi, những thừa thãi không trong cuộc đời của tôi, mà những phần đó nó không hòa hợp ở trong nhà Ngài.
If I were bricks, wood, a part of this building, if I were planted to be fitted together in His church, God must cut, sand, chisel away some lumps, some part of in my life that do not fit in His house.
Cái việc mà cắt mà đục ấy, việc nó làm cho mình nó hẳn hoi này đó, hẳn như là không có nhiều thích thú ha. Chúng ta không có muốn bị cưa, chúng ta không có muốn bị sắp vào. Mình nói sao? No, đừng có đụng đến tôi. Tôi vậy đó, không chịu thì thôi, đừng đụng đến tôi.
The feeling is not too much fun to talk about. We don't want to be cut, to be fitted. No, don't try to change me.
Có nhiều người cũng nói như vậy nữa. Tôi đặc biệt, tôi có bằng cấp, tôi là người Bắc, tôi là người Nam, tôi ở Mỹ lâu rồi, có hàng ngàn thứ để bào chữa. Chúng ta không muốn được sắp vào Hà Nội.
I am special. I have degree. I am from the North. I am from the South. I have been in the United States for a long time. There are a thousand things to excuse for not to be fitted.
Chúa Giêsu là đấng duy nhất thấy toàn thể cái tiến trình của xây dựng hội thánh này. Ngài ban ân tứ khi Ngài đặt tôi vào cái chỗ phù hợp. Tôi giỏi đó, phải không nào? Mà tôi đứng một mình là quyết định của tôi. Đây là cái chỗ mà tôi sẽ nhận sự đau đớn, là vì tôi rớt ra khỏi cái chỗ mà Chúa định. Nếu mà tôi thờ ơ đó, bây giờ đó, về già tôi cũng thờ ơ.
Jesus Christ is the only one who sees the whole process of building the church. He gives me spiritual gift where it suits me. I have many gifts, but I do nothing. I choose to step out of God's will in suffering. I am indifferent now. Then, it's the same when I'm old.
Thưa Hội Thánh, mình chỉ có thể hữu dụng khi để Chúa đặt vào cái chỗ Ngài muốn ở trong nhà Ngài. Bao lâu đó mà cái viên gạch nó nằm một mình ngoài kia đó, thì bấy lâu nó sẽ là vô dụng. Để rồi ở ngoài kia phơi sương phơi nắng của thế gian, nó sẽ khô héo. Bỏ vào lửa thì nó cháy.
We are only useful when we let God put us where He wants in the house of God. As long as the brick stand alone, it is useless. Then out there in the world, we are exposed to drying under the sun. It is only good for fire.
Cũng có những người nói như thế này: muốn tôi vào cái chỗ đó đó thì phải có điều kiện này đó, phải có điều kiện kia đó. Phaolô ông có thể nói như vậy, nhưng mà ông không nói. Ông nói sao? Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để có thể cứu được vài người không cứ cách nào. Corinto nhất đoạn 9 câu 22b.
For me to fit in, there must be this, must be that. Paul could say that, but he couldn't. He said, I have become all things to all people, so that by all possible means I might save some. 1 Corinthians chapter 9 verse 22.
Tôi cũng đã chống cự nhiều năm. Tôi thành thực. Mà tôi đã xin Chúa nhận cho con, giúp cho con nhận biết rằng cái chỗ mà Ngài muốn con đứng vào trong hội thánh, thay vì con cứ tiếp tục chống cự.
I pray for us to know where God wants each of us to fit in the right position in the church, instead of fighting Him in the process.
Xin Chúa giúp chúng ta cúi đầu, phải ra khỏi nhà trẻ, phải bỏ bán than và để Chúa làm việc trong đời sống của mình. Một trong những cái điều về hòn đá là nó không được quyền chọn cái đục mà Chúa sử dụng để khiến nó trở thành hữu dụng cho nhà Ngài.
Help us to bow down, come out of the nursery, quit whining and go on and let God work in our life. We see one of the things about stone is he doesn't get to choose the chisels God used to his life to make him like he wants him to be.
Phaolô ông rất là hay, ông dẫn chúng ta từng nấc. Trước tiên là chúng ta là người nhà của Đức Chúa Trời. Xong rồi ông nói là mình là nhà Đức Chúa Trời xây. Bây giờ ông nâng mình lên cao hơn. Cái chỗ này là cái chỗ nước cao hơn là cái chỗ gì? Trong cái tiến trình xây dựng đó là gì? Chúng ta sẽ trở nên một đền thờ thánh trong Chúa, nơi Ngài ngự.
We are the family of God, the house of God. Now the pinnacle of the construction is to join together and rise to become a holy temple in the Lord.
Và chúng ta sang đến điểm thứ ba là chúng ta được xây lên để làm đời đền thờ thánh trong Chúa.
The third point, we are built to be the holy temple in the Lord.
Mục đích mà Chúa cắt chúng ta đó, mục đích mà Chúa xây chúng ta lên đó là để chúng ta trở thành một cái gì đó cao quý hơn. Mà cái điều cao quý này đó nằm ở chỗ này nè, là đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Thật là khủng khiếp nếu mình tự chọn mình loại ra khỏi việc Chúa.
The purpose of cutting us, building us, making us more precious together into a dwelling place of God in the Spirit. How terrible it is when we choose to exclude ourselves from God's work.
Trong Chúa, bây giờ mình cái chữ trong Chúa này có nghĩa là trong những quy định của Chúa, là trong lời của Chúa. Tất cả sự dạy dỗ của Kinh Thánh là để cho tôi được sắp vào. Tôi không mở lời Chúa ra để ngồi xuống nhờ Chúa cắt những cái chỗ mà thừa thãi, cắt những cái chỗ đó để fit vào đó, thì tôi làm sao có thể sanh thánh sạch, làm sao tôi có thể hòa hợp với thân thể của Chúa để mà thành nơi Chúa ngữ.
In him, that means in God's guideline, in his words, all the teaching of the Bible are for us to be fitted. If we don't let his words cut off our limbs, how can we fit together in his body? How can we be sanctified to become a dwelling place of God?
Đức Chúa Trời mà ở giữa chúng ta, mà ở trong chúng ta, biết bao nhiêu là đẹp đẽ sẽ xảy ra.
God is in us. How many beautiful things, good things will happen?
Vậy thì bây giờ tôi phải làm gì?
So what?
Mỗi người trong gia đình của Chúa đều có việc. Chúng ta có thể dạy một lớp kinh thánh nhỏ hoặc lớn. Chúng ta có thể tham dự vào ban hát, làm đẹp cơ sở, giúp người ngoa quá bùa. Chúng ta chứng đạo thăm viếng, nấu ăn, chuyên chở, nhặt rác, trang trí, cầu nguyện, giữ trẻ, bất cứ chuyện lớn nhỏ nào.
Everyone has a things to do in the family. Teach the class of children or adults. To be involved in the worship ministry, maintenance, help widows, witness, cook, transportation, invite others to church, cleaning, set up the events, prayer, nursery, etc.
Tôi thấy là trong những điều đó là cái chỗ nào mình cũng có thể vô được rồi đó. Phải không? Còn nữa, nếu mà tôi rắc rối với anh em trong Chúa thì tôi phải làm gì? Tốt hơn là tôi phải giải quyết. Là chắc chắn là vì chúng ta, mình phải đối xử với anh em mình đó, nó khác với người ngoài mà, phải không?
If we have a problem with another brother or sister in this divine family, we had better get it right. You see, we will treat people differently than we treat family.
Nhà truyền giáo cho người Ấn Độ William Carey, ông quan tâm sâu sắc đến cái thái độ của con mình, con trai mình là Felix. Người bạn trẻ này đó đã hứa trở thành nhà truyền giáo, nhưng mà rồi ông cái bạn trẻ này lại phá vỡ cái lời truyền giáo, lời hứa nguyện đó, khi bạn trẻ này được bổ nhiệm làm đại sứ tại Miến Điện.
The great missionary to India, William Carey, became deeply concerned about the attitude of his son Felix. This young man had promised to become a missionary, but he broke his vow when he was appointed ambassador to Burma.
Bây giờ thì giáo sĩ Carey chỉ biết cầu nguyện thôi, và ông đã cầu nguyện như thế này. Ông đã kêu gọi mọi người cầu nguyện. Ông nói: hãy cầu nguyện cho Felix, bạn trẻ của chúng ta đã thoái lui thành đại sứ của Miến Điện của cho chính phủ Anh, thay vì bạn trẻ đó phải làm đại sứ của vua trên muôn vua.
Carey requested praying for him. Pray for Felix. He was degenerated into the ambassador of the British government when he should be serving the King of Kings.
Viên gạch này á, mà bên ngoài kia nó chỉ giá trị có 4 sen. Nó chỉ có giá trị 4 sen thôi. Nhưng nếu được kết chung với nhau thì sẽ trở thành mà sắp đặt thành hẳn hoi rồi đó, thì nó sẽ nên nhà Chúa, nên đền thánh của Chúa, và chúng ta sẽ phục vụ ai? Mình sẽ phục vụ vua trên muôn vua.
The brick itself is worth only 4 cents, but if it is fitted together, will grow into the holy temple for a habitation of God, where we will serve the King of Kings.
Mỗi chúng ta ở đây là chúng ta đang phục vụ, và chúng ta đang phục vụ cho vua trên muôn vua. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Chờ kinh nghiệm của chúng con lấy với lời của Chúa. Cảm ơn Chúa cho chúng con, mỗi người chúng con được đứng trong nhà của Ngài, là một phần bé nhỏ trong nhà của Ngài. Mỗi chúng con có công việc Chúa giao cho chúng con. Chúng con biết đây là ân sủng Chúa, để cho chúng con có cơ hội phục vụ vua trên muôn vua. Xin Chúa giúp cho chúng con đứng vào trong chỗ mà Chúa đặt để cho chúng con. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con nhờ ơn của Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.